con ở trong đó ha. À, cho nên mình tu là để mình giải thoát, mà giải thoát muốn như vậy là mình phải gì, phải tu cái công đức, mà cái công đức đó công đức vô lậu, chứ vô là không, lậu là lọt, không có lọt ở đâu, nhớ chưa, không có lọt vô đây, không có lọt vô đây, không có lọt vô mấy cái chỗ đó nữa thì sao, thì chúng ta gọi đó là giải thoát. Sanh tử luân hồi, vua lương vợ đế, ông làm phước thiện, ông làm những việc lành, nhưng mà ông nghĩ rằng á, ông có công đức. Kỳ thật đó không phải là công đức, mà cái công đức là do cái tự tâm mình tu, mình hướng trở về nội tâm, ha, mình trở về cái nội tâm của mình, đó gọi là phản quang tự kỷ bổn phận sự mà vua Trần Nhân Tông thường nhắc đó, ha. Vua Trần Nhân Tông ngày thường nhắc cái phản quang. Đây là cái tiêu đề của vua Trần Nhân Tông, là một vị vị vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử tu, sau khi mà đánh đuổi giặc Nguyên á, hai lần cái đại hội Diên Hồng với đại hội Bình Than á, đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi, thì vua lên trên núi Yên Tử tu, ha. Và luôn luôn lúc nào ngài cũng nhắc là phải phản quang tự kỷ bổn phận sự, ha. Phản quang là mình soi cái ánh sáng trở về với chính mình, tự kỷ chính mình. Đó là phần sự của cái người tu hành. Mà muốn thoát ly sanh tử là phải trở về với cái nội tài, nội tâm của mình để mình tu, dù quý vị tu pháp môn nào cũng vậy. Còn mình chạy theo bên ngoài, mình cầu danh, cầu lợi, làm những cái việc phước thiện, rồi mình để chờ người ta để mà tri ân mình, thì thưa quý vị, như vậy đó là quý vị vẫn còn kẹt chấp tướng, không có phải là mình tu giải thoát được, mà còn sanh tử luân hồi. Cái đó gọi là phước hữu lậu. Còn cái công đức vô lậu là phải trở về với nội tại, mà vua Trần Nhân Tông thường khuyên chúng ta là phải trở về với chính mình, trở về nội tâm của chính mình. Tại vì mình xưa nay mình trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi là vì mình bỏ quên cái gì, quên cái tính giác thường hằng của mình, tức là Phật tính. Bây giờ mình tu phương tiện nào đó, mình tùy theo cái duyên của mình trở về với cái tự tâm tự tánh của mình, trở về với cái Phật tánh sẵn có, trở về với cái ông chủ của mình, tức là chủ nhân ông của mình. Để chi? Thì từ đó cái phước lành, cái công đức nó sẽ tăng trưởng. Cho nên Đạt Ma Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì lúc mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát và tâm ấn mà được truyền từ Đức Phật xuống dưới Đạt Ma Tổ Sư, rồi đến đời của ngài Huệ Năng á, thì lúc mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát á, sợ là đồ chúng đệ tử ganh tị, cho nên á, ngài biểu canh ba đó, là lúc mà ngài xuống thì ngài Huệ Năng đến đó hỏi đạo đó, tu tập á, thì ngài Huệ Năng lúc đó là một chú tiều phu, đốn cây đốn củi đem ra chợ bán, đổi bán để mua, để về mua gạo về nuôi mẹ. Thì khi mà chú tiều Huệ Năng á, đi ra bán gạo, chặt củi cây á, trong rừng á, bó lại ra chợ bán, thì có một người khách mới mua bó củi đó, mới đưa về nhà gánh củi, gánh tức là hai đầu á, bự. Thì khi mà đưa về nhà đó, thì ngài Huệ Năng giao củi và lấy hai lạng tiền. Thì ổng nghe ở trên lầu á, có một người trong gia đình á, tụng kinh cốc 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 cốc, cái đến cái câu ưng vô bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vì xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài Huệ Năng cái tiền kiếp trước có tu, cho nên nghe cái câu đó bừng ngộ liền. Không hỏi gì chứ, cái kinh đó ở đâu mà hay vậy, chỉ cho tôi đi. Tại vì ngài Huệ Năng là dốt chữ, cha làm quan ở huyện Tân Châu nhưng mà bị cách chức, cho nên về quê ở, nên về hòn nhỏ làm con quan, nhưng mà bị cách chức cho nên về quê làm ruộng rẫy, cho nên không học. Nhưng mà cái chủng tử đời trước đó, ngài có tu. Cho nên ông nghe cái câu bất ưng là chẳng nên trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp là sáu trần, mà sanh cái tâm. Cái tâm mà chấp á, rồi bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm. Rồi đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cho nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Có nghĩa là cái tâm mình không còn dính mắc sáu trần nữa, thì cái tâm thanh tịnh chỉ tỳ tâm, có nghĩa là cái tâm thanh tịnh nó hiện bài, ngài liền bừng ngộ. Hỏi gì chứ kinh nó ở đâu? Cái đó là kinh nó ở đâu? Nó cười trong cái người nhà mới nói đó là kinh Kim Cang, mà do ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở huyện Quỳnh Mai á, cái kinh này ngài đang chỉ dạy cho đồ chúng, các Phật tử. Ông nên đi đến đó, nên đi đến đó để mà tham học. Thì ngài Huệ Năng nghe như vậy, ngài mới nói: thưa ông, bây giờ nhà tôi nghèo, mẹ tôi còn một bà mẹ thôi, tôi là con một. Bây giờ tôi không có điều kiện để mà đi tu. Bây giờ tôi muốn quá mà giờ không có điều kiện, mà từ đây xuống đó cũng xa, mà mẹ tôi bỏ thì cũng được. Ngài có hiếu lắm, có mình mẹ thôi, mẹ già nữa. Thì cái người chủ nhà nghe cảm động quá, mới tặng cho ngài Huệ Năng, chú Tiều Huệ Năng 3 lạng bạc nữa, cộng lại thành 5 lạng bạc. Thì chú Tiều Huệ Năng mới cảm ơn cái người chủ nhà, rồi đi về để lo cho mẹ, mua sắm đồ đạc này kia lo cho mẹ xong, để mà mẹ ở một mình, ngài đi cầu đạo. Thì khi mà ngài đi cầu đạo đó, ngài đến cái chỗ huyện Quỳnh Mai, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, ở chùa Đông Thiền đó, thì ngài mới bước vào, thì ngài mới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đấy: ông từ đâu đến? Ông từ đâu đến? Rồi ngài mới nói: bạch thầy, bạch hòa thượng, con từ xứ Lãnh Nam đến. Con từ xứ Lãnh Nam đến. Rồi ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi: ông từ xứ Lãnh Nam ông đến gì chứ, ông đến đây ông làm, ông cầu việc gì? Thì ngài Huệ Năng mới nói: bạch thầy, con từ Lãnh Nam đến đây, con cầu làm Phật. Thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói: ông là người xứ Lãnh Nam, cái trong chữ Nho gọi là dân Lạp Lão. Lạp Lão mình dịch ra tiếng Việt gọi là dân Mội Rợ. Chữ Lạp Lão là nói quý vị học kinh chữ Nho quý vị phải biết, mà giảng kinh nó phải biết chữ Nho, mà giảng Phật tử mới được, chứ không thôi là Phật tử mình không hiểu lấy đâu giảng cho Phật tử. Cái chữ Lạp Lão là dân Mội Rợ, ông là dân Mội Rợ mà ông cũng đến đây cầu làm Phật nữa. Thì ngài Huệ Năng nói: bạch thầy, người thì có phân biệt Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh không. Hay ha, quá hay. Tổ ngài Huệ Năng trả lời thật hay: người thì có phân biệt Nam Bắc, Nam Trung Bắc, thấy không? Ngài nói con là dân Lạp Lão, con ngày nay ông là dân Lạp Lão mà ông cũng cầu làm Phật nữa. Ủa tới giờ rồi hả con? Còn bao lâu nữa? Hả? À, hết giờ rồi, quá giờ. Rồi, thưa quý vị, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để mà thầy xong nha. Thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sau đó rồi mới ở lại, nó không có thấy ông này trả lời mẫn tiệp quá, nhanh nhẹn, lanh lợi quá mà trả lời hay quá, cho nên ông nói: ông đi xuống dưới nhà bếp đi, giả gạo đi, giả gạo đi, xuống dưới. 8 tháng trời xuống đó giả gạo bữa củi, không có một ngày nào lên để nghe pháp hết. Ấy thế mà tổ biết được ý, cho nên một hôm nọ tổ mới đi xuống, mới chống xuống hỏi gì tới ông đến nơi mà giả gạo, mà cái người ốm rồm mà thân gầy còm mà quý vị biết cái giả gạo mà cái chài mà đứng lên đạp xuống ha, ở Việt Nam mình đó ha, và ông đạp xuống không nổi nữa, cho nên ngài mới lấy đá ngài cột eo ếch cột eo ếch để mà cho nó nặng á, đàn xuống. Tổ xuống nói gì chứ, người ngài thấy, ngài nói ngươi cầu đạo đến thế ư? Thì ngài liền lấy cái cây gậy của ngài đang chống á, Ngũ Tổ mới gõ lên cái cối á, cái cối giả gạo á 3 cái. Thầy trò không nói gì, tại nói người ta để ý, người ta ganh sao. Thầy trò thầm khế hội hiểu nhau thôi. Đó. Đó. Đó, canh ba, ông đệ tử không biết được, canh ba lên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát cho ông. Thì lúc trước khi truyền trao y bát đó, ngài mới lấy cái y kim lan được truyền từ Đức Phật đó, đặt lên, mà giảng kinh Kim Cang, giảng tới cái câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ sinh hương vì xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, chẳng bừng bừng ngộ nữa. Thì cái đó gọi là cái giai đoạn đầu chỉ là giải ngộ, tức là hiểu thôi. Ông ở nhà một cái ông